Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 103 với đề tài Hãy Nhớ Lại, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 26 đến câu 37. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 26 đến câu 37. Chúng tôi xin đọc sau đây. Việc đã xảy đến trong đời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người. Người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Noe vào tàu và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể này. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có của để trong nhà đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai kiếm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất. Ai mất sự sống mình thì sẽ được lại. Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. Hai người đàn bà xây chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại. Các môn đồ bèn thưa Ngài rằng, thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng, xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, thái độ của nhân loại nói chung trước ngày chung cuộc của thế gian được trước giả Luca mô tả ra sao? Bạn phải làm gì trước thái độ hờ hững của nhiều người ngày nay? Câu hỏi thứ hai, hình ảnh của bà Lót được trước giả Luca nhắc đến với mục đích gì? Điều gì khiến bạn dễ vấn vương và chi phối lòng trong mong ngày Đức Chúa Giêsu trở lại? Câu hỏi thứ ba, câu 34 và 35 cho biết nguyên tắc lựa chọn của Đức Chúa Trời là gì? Bạn cần làm gì để được Chúa đem đi trong ngày Đức Chúa Giêsu trở lại? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, thái độ của nhân loại nói chung trước ngày chung cuộc của thế gian được trước giả Luca mô tả ra sao? Bạn phải làm gì trước thái độ hờ hững của nhiều người ngày nay? Trước giả Luca nhắc lại hình ảnh của nhân loại trong thời ông Noe và trong thời của ông Lót. Việc nó xảy đến trong đời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người. Người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Noe vào tàu và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom. Từ câu 27 đến câu 29, từ đó ông cho biết thái độ của nhân loại nói chung trong ngày Đức Chúa Giêsu trở lại cũng như thế. Câu 29b và câu 30. Trong thời ông Noe, dù rằng mắt được nhìn thấy những việc ông Noe và gia đình thực hiện mỗi ngày là đóng tàu theo lệnh truyền của Đức Chúa Trời, cùng được nghe lời khuyên dục của ông Noe về sự diệt trừ tội lỗi cùng dòng dõi xác thịt của Đức Chúa Trời, theo Sáng Thế Ký chương 6 câu 13. Nhưng con người thời ấy vẫn thờ ơ, vẫn lo việc ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Noe vào tàu hơn là có lòng ăn năn để tìm sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Hậu quả là mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng, cùng loài chim trời. Chỉ còn Noe và các loài ở với người trong tàu mà thôi. Theo Sáng Thế Ký chương 7 câu 23. Rồi trải qua hàng ngàn năm sau đó, con người vẫn tiếp tục sống trong lầm lạc của sự gian ác mình. Một lần nữa, sứ điệp từ Đức Chúa Trời được các thiên sứ đến rao truyền cho ông Lót rằng Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành Sodom và Gô-mơ-rơ được kỹ thuật trong Sáng Thế Ký chương 19. Ông Lót là người quá lo vì cách ăn ở luôn tuồng của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ. Mỗi ngày nghe thấy việc làm trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 2, từ câu 7 đến câu 8, đã trung tín khuyên dục con rể mình, nhưng các con rể tưởng rằng ông Lót nói chơi, nên các con rể và cả những người dân khác trong thành vẫn cứ ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng. Theo Phúc Âm Luca chương 17 câu 28, cho đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Câu 29. Và kết cục cũng sẽ không khác hơn cho nhân loại nói chung, là những người đã khước từ sự cảnh báo từ Đức Chúa Trời về sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 4 câu 7a, không tin đến danh Đức Chúa Giê-xu thì chắc chắn phải đón nhận cơn thịnh nộ từ Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36, con người vẫn được nghe rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời, vẫn được nhắc nhở về trách nhiệm đối diện với Ngài trong ngày chung cuộc của thế gian. Nhưng tiếc thay, vẫn còn nhiều người giữ thái độ hờ hững như thời của ông Noe và ông Lót, cứ mãi mê với những điều mắt thấy, vẫn đeo đuổi những cuộc vui đời này để thỏa mãn dục vọng xác thịt. Do đó, mỗi chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác rao truyền phúc âm cho đồng bào. Câu hỏi thứ hai, hình ảnh của bà Lót được trước giả Luca nhắc đến với mục đích gì? Điều gì khiến bạn dễ vấn vương và chi phối lòng trong mong ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại? Hãy nhớ lại khi mưa lửa và diêm sinh đổ xuống thành Sodom và Gomorrơ theo lệnh truyền của Đức Chúa Trời, thì ông Lót, dù được báo trước và được thiên sứ của Đức Chúa Trời hối thúc phải chạy ra khỏi để cứu thân, nhưng ông vẫn lần lửa. Theo Sáng Thế Ký chương 19, từ câu 15 đến câu 16, lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho ông Lót là người công bình duy nhất trong thành, cho nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Thế nhưng, bà Lót đã ngó lại đằng sau lưng mình và hóa nên tượng muối. Bà đã quá tiếc những của cải vật chất bao nhiêu năm tích góp, cho nên lòng vương vấn và chẳng muốn rời bỏ. Vì sự vấn vương đó, tưởng rằng khi quay ngó lại và sẽ được ở lại thành cùng với của cải mình có được. Nhưng không, bà đã mất tất cả, của cải vật chất, gia đình và cả mạng sống. Riêng về ông Lót và hai con gái đã bỏ lại tất cả và giữ được mạng sống. Về điều này, Đức Chúa Giê-xu cũng cho các thính giả của Ngài lời khuyên khi phải đối diện với ngày chung cuộc. Đó là, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa. Câu 31. Qua đó, nhắc nhở chúng ta rằng, của cải vật chất là điều chúng ta sẽ chẳng thể đem đi trong ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại, bởi vì nó chẳng có giá trị gì trên thiên đàng. Nói cách khác, khi đối diện với ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại, chúng ta chỉ có thể trong tinh thần sẵn sàng để đi với Ngài. Ngoài ra, chẳng có của cải vật chất nào là giá trị và đáng để chúng ta vấn vương cả. Vì thế, sống trong đời này, chúng ta phải làm việc để lo cho cuộc sống. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích của đời người. Về một khía cạnh, của cải có thể xem là phần thưởng Đức Chúa Trời ban. Nhưng nếu chúng ta chỉ chăm vào tìm kiếm những phần thưởng trong đời này, để lòng vấn vương như hình ảnh bà Lót đã sẵn sàng bỏ mạng sống mình chỉ vì để được của cải vật chất, hay hình ảnh những đối tượng mà Đức Chúa Giêsu có nhắc đến từ trên mấy nhà xuống để chuyên chở của cải đang chứa trong nhà, người ngoài đồng trở về nhà để lấy áo, vân vân. Tất cả những điều ấy chẳng ý nghĩa và giá trị gì cho chúng ta khi đối diện với ngày cuối cùng. Có thể chúng ta sẽ chẳng để lòng vấn vương vào của cải, nhưng nhiều lúc những mối quan hệ gia đình, địa vị, công việc, danh vọng, tất cả những điều nào làm ngăn trở chúng ta sửa soạn để gặp Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để có cái nhìn đúng đắn và có sự khôn ngoan để thẩm định giá trị của từng điều. Qua đó, sẽ chọn điều giá trị nhất, lâu bền nhất cho bản thân mình. Câu hỏi thứ ba, câu 34 và 35 cho biết nguyên tắc lựa chọn của Đức Chúa Trời là gì? Bạn cần làm gì để được Chúa đem đi trong ngày Đức Chúa Giêsu trở lại? Lời Chúa phán: hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. Hai người đàn bà xây chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại. Đây không phải là nguyên tắc để con người tính toán theo nghĩa đen rằng nếu hai vợ chồng thì chỉ vợ hoặc chồng được Đức Chúa Trời đem đi. Nhưng hình ảnh được Đức Chúa Giêsu dùng để dạy và nhắc nhở cho chúng ta rằng sẽ có sự phân chia trong ngày Đức Chúa Giêsu trở lại. Sự gắn bó trong cuộc đời này như nằm chung giường, xây chung cối, không phải là điều kiện để cùng được đi với Đức Chúa Giêsu hưởng nước thiên đàng phước hạnh. Nhưng chính là mối liên hệ của mỗi người với Đức Chúa Giêsu theo như điều Ngài đã hứa: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36, đức tin ấy được trải qua những đợt rèn thử, cho đến cuối cùng sẽ nhận được sự cứu rỗi trọn vẹn từ Đức Chúa Trời. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 22. Và cuối cùng, khi các môn đồ hỏi Đức Chúa Giêsu rằng những điều Ngài đã nói sẽ xảy ra ở đâu, thì Chúa phán: xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó. Câu 37. Giống như chim ó xuất hiện nhiều, tụ lại tại chỗ nào thì chắc chắn ở đó sẽ có xác chết. Hình ảnh này dễ cho các môn đồ hình dung về lời dạy của Đức Chúa Giêsu. Từ đó họ nhận biết rằng ngày của Đức Chúa Trời đến gần thông qua việc quan sát các sự kiện xảy đến. Đây cũng là điều nhắc nhở chúng ta ngày nay. Nếu chỉ chú tâm vào của cải đời này thì rất khó để nhận biết những dấu hiệu báo trước ngày Chúa trở lại gần kề. Con dân Chúa sống và làm việc ở dưới đất, nhưng lòng và trí phải chú mục về thiên đàng, là nơi chúng ta sẽ được Chúa đem về ở đời đời với Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 17, từ câu 26 đến câu 37, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 104 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.